Đài Paris RFI, Radio France Internationale trở nên quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Phương, Mai Vân, Minh Anh và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Sáu, 16 tháng 12 năm 2011.
Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ viếng thăm Việt Nam vào tuần tới.
Tại Trung Quốc, chính quyền địa phương buộc các lãnh đạo biểu tình ở làng Ô Khảm ra đầu thú.
Quốc hội Ý chuẩn bị thông qua kế hoạch khắc khổ mới của chính phủ.
Nga chính thức được kết nạp vào Tổ chức Thương mại Thế giới.
Cơ quan thẩm định tài chính Fitch nâng mức tín nhiệm của Indonesia.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, bản án tù treo đối với cựu Tổng thống Chirac, củng cố nền dân chủ Pháp.
Trung Quốc và Hoa Kỳ trong trận chiến Tổ chức Thương mại Thế giới, kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa phân tích từ California.
Kính thưa quý vị, Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ viếng thăm Việt Nam vào tuần tới. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay vừa thông báo là ông Tập Cận Bình, Phó Chủ tịch và là nhân vật trên nguyên tắc sẽ kế nhiệm Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, sẽ viếng thăm Việt Nam từ ngày 20 đến 22 tháng 12. Ông Tập Cận Bình sẽ đến thăm Việt Nam theo lời mời của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và của Phó Chủ tịch Việt Nam Nguyễn Thị Doan. Thông báo ngắn gọn của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc không nói rõ là ông Tập Cận Bình khi gặp các lãnh đạo Việt Nam sẽ bàn về những vấn đề gì, cũng như sẽ ký kết những hiệp định gì. Khi thông báo về chuyến đi này của Phó Chủ tịch Trung Quốc ngày 13 tháng 12 vừa qua, Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng không cho biết chi tiết nào. Theo nhận định của hãng tin Reuters, tuy vậy, chuyến đi Việt Nam sẽ trắc nghiệm khả năng ứng phó của ông Tập Cận Bình đối với một trong những quan hệ khu vực gay go nhất của Trung Quốc, trong bối cảnh tranh chấp chủ quyền Biển Đông tiếp tục gây bất hòa giữa Bắc Kinh với Hà Nội. Năm nay 57 tuổi, ông Tập Cận Bình gần như chắc chắn sẽ kế nhiệm ông Hồ Cẩm Đào ở chức Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc vào năm tới, và đến năm 2013 cũng sẽ thay thế ông Hồ Cẩm Đào ở chức Chủ tịch Trung Quốc. Sau chuyến đi Việt Nam, ông Tập Cận Bình sẽ công du Thái Lan và đầu năm tới sẽ đi Hoa Kỳ để củng cố thêm vị thế lãnh đạo tương lai của ông.
Tại Trung Quốc, chính quyền địa phương buộc những người lãnh đạo biểu tình ở làng Ô Khảm ra đầu thú. Chính quyền thị trấn Sáng Vĩ, tỉnh Quảng Đông, đơn vị quản lý làng Ô Khảm vào hôm nay, đã đòi những người lãnh đạo từ ngữ huyền văn, các cuộc biểu tình tại làng này trong những ngày qua là phải nộp mình. Những người này bị lãnh đạo địa phương cáo buộc là phạm tội ác. Từ đầu tuần đến nay, thì hàng ngàn dân làng Ô Khảm đã tập hợp lại, đòi chính quyền trung ương xét xử các vụ trưng thu đất đai của họ. Họ cũng đòi chính quyền phải trao trả lại thi hài của ông Tiết Kim Ba, 42 tuổi, bị chết hôm Chủ nhật vừa qua trong lúc bị giam giữ. Theo dự kiến, thì một buổi lễ tưởng niệm ông Tiết Kim Ba được cử hành vào hôm nay. Chính quyền địa phương tuy nhiên vẫn từ chối trao trả thi hài nạn nhân. Dân làng tố cáo công an đã đánh chết ông Ba trong lúc mà phía công an chỉ cho là ông bị chết vì bệnh tim, một lời giải thích mà không ai tin. Lãnh đạo thị trấn Sáng Vĩ, nơi trực thuộc làng Ô Khảm đã tuyên bố, chính quyền quyết tâm trừng trị những kẻ đã phạm tội ác, xúi dục dân làng biểu tình, gây rối, phá hủy tài sản công cộng, cản trở công việc của chính quyền. Nếu họ ra đầu thú, thì chính quyền có thể sẽ khoan hồng hết lời dẫn. Theo AFP, lực lượng an ninh đã bao vây ngôi làng từ hơn một tuần nay, cấm không cho ai ra vào và lương thực trong làng bắt đầu thiếu.
Trung Quốc buộc người sử dụng dịch vụ blog dạng Twitter phải đăng ký tên thật. Những người sử dụng Internet muốn mở tài khoản blog dạng Twitter tại những trang mạng đăng ký ở Bắc Kinh, trong đó có trang quan trọng nhất là Sina.com, nổi tiếng về dịch vụ tiểu blog, phải dùng tên thật. Trang web chính thức của chính quyền Bắc Kinh hôm nay cho biết như trên. Các tiểu blog loại Twitter luôn bị nhà cầm quyền Trung Quốc ngờ vực vì lo ngại khả năng truyền tải những thông tin không được chính quyền kiểm soát. Dịch vụ Sina Weibo, tức WeChat của trang mạng Sina.com, một dạng Twitter của Trung Quốc, đã từng bị nhà nước phong tỏa hồi tháng 7 năm 2009 sau vụ nổi dậy của người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, hiện có đến 250 triệu tài khoản đăng ký. theo báo chí Trung Quốc, thì đến cuối tháng 11, có trên 300 triệu người sử dụng dạng tự blog này trên toàn quốc. Nhờ dịch vụ này mà tuần qua, cư dân nổi dậy chống trưng thu đất đai ở làng Ô Khảm thuộc miền Nam Trung Quốc có thể đưa lên mạng các hình ảnh về lời chứng, về phong trào phản kháng, cũng như việc họ bị công an bao vây. Tháng vừa qua, chính quyền Trung Quốc đã loan báo tiến hành một chiến dịch chống lại các thông tin sai lạc và bắt đầu siết lại các trang mạng như WeChat. Bắc Kinh hy vọng kiểm soát được những lời chỉ trích trên Internet, vốn khó bịt miệng hơn so với báo viết.
Tại Miến Điện, một nhà sư bị kỷ luật vì ủng hộ phe đối lập. Tu sĩ Phật giáo Ashin Pinya Thiha hôm nay cho hãng tin AFP biết vừa nhận được thư từ Giáo hội Phật giáo chính thức của Miến Điện yêu cầu ông phải rời khỏi tu viện ở Rangoon, nơi ông đang giảng dạy. Bức thư cũng yêu cầu nhà sư này không được tổ chức các khóa tu tập mà không được phép. Lý do là vì ông đã có một bài phát biểu ủng hộ phe đối lập tại trụ sở của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, đảng của bà Aung San Suu Kyi ở Mandalay vào tháng 9 vừa qua. Vị tu sĩ Phật giáo này cho biết ông hy vọng sẽ tránh được kỷ luật và sẽ xin lỗi thượng cấp, nhấn mạnh ông không có lỗi gì nặng. Về phần Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ thì nói đây chỉ là một sự hiểu lầm. Một quan chức cao cấp của chính quyền Miến Điện thì khẳng định đây là chuyện nội bộ giữa các tu sĩ với nhau. Tuy nhiên các nhà quan sát cho rằng vụ này có liên hệ với cuộc gặp gỡ giữa nhà sư nói trên với Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cũng như những hoạt động chính trị gần đây của ông. Tại Miến Điện, các nhà sư vẫn có truyền thống đấu tranh chính trị và chính họ đã khởi xướng phong trào biểu tình năm 2007, thu hút tới 100.000 người ở Rangoon, nhưng sau đó phong trào đã bị tập đoàn quân sự dìm trong biển máu, khiến ít nhất 31 người thiệt mạng.
Nhật Bản làm nguội được các lò phản ứng bị tai nạn ở nhà máy điện nguyên tử Fukushima, nhưng cuộc chiến đấu còn tiếp diễn. Hôm nay, chính phủ Nhật Bản tuyên bố các lò phản ứng bị hư hại do tai nạn ở nhà máy điện nguyên tử Fukushima đã được làm nguội trong tình trạng ngừng hoạt động. Đây là giai đoạn quan trọng đánh dấu sự ổn định của nhà máy, nhưng Thủ tướng Nhật cảnh báo cuộc chiến vẫn chưa chấm dứt ở đây. Thủ tướng Yoshihiko Noda khẳng định trước báo chí, chúng tôi xác nhận về mặt kỹ thuật thì nước làm mát đã lưu thông thường trực, nhiệt độ ở đáy các lò phản ứng và bên trong hệ thống hiện được duy trì dưới 100 độ, như vậy phóng xạ thoát ra bên ngoài có thể được giữ ở mức thấp, ngay cả trong trường hợp xảy ra tai nạn mới. Hết lời dẫn, lò phản ứng ngừng hoạt động ở trạng thái nguội là một trong những mục tiêu chủ yếu của giai đoạn 2 trong kế hoạch được công ty TEPCO vạch ra nhằm xử lý thảm họa ở nhà máy điện nguyên tử Fukushima do trận động đất và sóng thần ngày 11 tháng 3 gây nên. Phó Chủ tịch Công ty Năng lượng Nguyên tử Nhật Takashi Sawada nhấn mạnh, chính phủ và TEPCO sử dụng cụm từ dừng hoạt động ở trạng thái nguội với ý nghĩa khác hẳn so với một lò phản ứng bình thường. Tại một nhà máy điện nguyên tử đang hoạt động thì việc làm nguội và ngừng hoạt động cho phép tiến hành các thao tác bảo trì. Nhưng trong trường hợp Fukushima, tại 3 trên tổng số 6 lò phản ứng, các thanh nhiên liệu đã bị nóng chảy, làm thủng thành lò và rơi xuống đáy thì không thể tự do can thiệp từ bên ngoài do nồng độ phóng xạ rất cao. Chính phủ cũng công nhận việc đạt đến hồi cuối của giai đoạn 2 không có nghĩa là đã thoát ra được khủng hoảng. Thủ tướng Noda cảnh báo hãy còn rất nhiều thử thách như việc tẩy độc trong khu vực và xử lý các đống đổ nát. Ông Noda hứa hẹn chính quyền sẽ tập trung nỗ lực cho đến khi nào dỡ bỏ được các lò phản ứng bị tai nạn. Đây là một nhiệm vụ phức tạp có thể kéo dài từ 30 đến 40 năm. Cơ quan an ninh nguyên tử cho rằng hiện nay nhà máy điện này đang trong tình trạng tương đối ổn định và sắp tới phải tiếp tục giảm thải phóng xạ, bảo đảm an toàn nhà máy và chuẩn bị cho việc tháo dỡ.
Lập pháp Ý chuẩn bị thông qua kế hoạch khắc khổ mới của chính phủ. Hạ viện Ý vào hôm nay sẽ bỏ phiếu cho loạt biện pháp thắt lưng buộc bụng mới của chính phủ Mario Monti với mục tiêu trấn an các thị trường tài chính và giúp cho Ý tránh được tình trạng vỡ nợ. Sau Hạ viện, thì kế hoạch này sẽ được Thượng viện bỏ phiếu vào tuần tới. Để thúc đẩy nhanh chóng việc thông qua kế hoạch khắc khổ rất nặng nề này, Thủ tướng Monti đã đặt thẳng vấn đề tín nhiệm với Quốc hội Ý, và Hạ viện Ý bỏ phiếu vào trưa nay đã tín nhiệm chính phủ với đại đa số là 495 phiếu. Tối nay thì họ sẽ bỏ phiếu thông qua kế hoạch khắc khổ. Kế hoạch này dĩ nhiên sẽ được dễ dàng thông qua khi ông Monti được tín nhiệm. Thượng viện sẽ bỏ phiếu vào tuần tới. Chương trình mà Thủ tướng Ý đưa ra dự trù giảm thâm thủ ngân sách khoảng 20 tỷ euro từ đây đến năm 2004, kèm theo những biện pháp thúc đẩy hoạt động kinh tế, ước tính hơn 10 tỷ euro. Giới quan sát tin tưởng là kế hoạch thắt lưng buộc bụng mới này sẽ được thông qua, vì hiện nay thì chỉ có Liên đoàn phương Bắc và một đảng nhỏ thuộc cánh tả đặt chống đối, còn tất cả các đảng khác đều đã cam kết thông qua, cho dù vẫn tỏ thái độ chừng mực, giữ khoảng cách với chính quyền. Điều này không mấy thuận lợi cho tương lai thủ tướng mới. Cựu thủ tướng Berlusconi khẳng định là không có gì chắc chắn là Monti sẽ giữ được chiếc ghế cho đến khi bầu lại quốc hội Ý vào năm 2013. Kế hoạch mà chính thủ tướng Monti gọi là sát lệnh để cứu nước Ý đã bị các công đoàn phản đối mãnh liệt. Họ đã tổ chức đình công từ đầu tuần. Kế hoạch áp đặt những hy sinh rất lớn đối với người dân, vì trước tiên hết đánh vào kế hoạch hưu bổng, tăng thời gian đóng góp, tăng tuổi về hưu của phụ nữ, tăng thuế bất động sản, thuế trị giá gia tăng, vân vân. Theo ông Monti, đây là những hy sinh mà người Ý rất hiểu, vì nếu không thì cái giá phải trả trong tương lai sẽ nặng hơn nữa. Vấn đề là công luận chấp nhận khắc khổ đến mức nào. Một dấu hiệu cho thấy rõ là tình hình hiện rất căng thẳng. Khoảng một chục bức thư kèm theo những viên đạn đã được nhân viên bưu chính phát hiện tối qua. Trong số người nhận có hai ông Monti và Berlusconi, cùng một số chủ nhiệm các tờ báo. Nga chính thức được kết nạp vào Tổ chức Thương mại Thế giới. Sau 18 năm thương lượng gay go, Liên bang Nga vào hôm nay đã chính thức trở thành hội viên thứ 154 của Tổ chức Thương mại Thế giới OMC. Văn kiện thừa nhận Nga đã được ký kết trước Bộ trưởng Thương mại 153 nước thành viên, đề tự về Geneva, Thụy Sĩ, để tham gia hội nghị lần thứ 8 của OMC. Trong bối cảnh các cuộc thương lượng trong khuôn khổ vòng đàm phán Doha bị bế tắc, kinh tế thế giới đình đốn, xu hướng bảo hộ mậu dịch mạnh thêm, việc Nga gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới được xem là điểm son của hội nghị bộ trưởng lần thứ 8 này. Phải nói là chưa quốc gia nào gõ cửa OMC lâu như Nga, ròng rã 18 năm, một kỷ lục. Ngay cả Trung Quốc trước đây, nổi tiếng là phải chờ lâu, cũng chỉ mất 15 năm mà thôi. Cản lực cuối cùng đối với việc kết nạp Nga là thái độ chống đối của thành viên Russia. Tuy nhiên, vào đầu năm nay, Tbilisi đã thay đổi ý kiến. Việc Nga gia nhập OMC đã xóa bỏ một nghịch lý tồn tại từ lâu trong Tổ chức Thương mại Thế giới. Một quốc gia lớn, nằm trong nhóm G20 tập hợp 20 nền kinh tế quan trọng nhất hành tinh, lại phải đứng bên ngoài OMC. Ngoài Nga, thì Tổ chức Thương mại Thế giới hôm nay còn đón nhận thêm hai thành viên mới khác là Samoa và Montenegro. Nếu việc tham gia Tổ chức Thương mại Thế giới được chính quyền Moscow thúc đẩy, thì vẫn có nhiều người Nga chống đối vì họ cho là điều đó không có lợi. Những người chống đối cho biết là họ sẽ biểu tình để phản đối tại Geneva.
Cơ quan thẩm định tài chính Fitch nâng mức tín nhiệm Indonesia. Indonesia vừa được cơ quan thẩm định tài chính Fitch nâng hạng từ 2B+ thành 3B-, tức là đạt mức tín nhiệm để đầu tư. Việc nâng điểm tín nhiệm này là dấu hiệu tích cực đầu tiên kể từ cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997. Fitch đánh giá cao sự tăng trưởng liên tục, nợ công giảm và tính ổn định của nền kinh tế vĩ mô Indonesia, quốc gia Hồi giáo lớn nhất thế giới có 240 triệu dân này, từ năm 2005 đến nay có tỷ lệ tăng trưởng khoảng 6% một năm, còn tỷ lệ nợ công từ 100% tổng sản phẩm nội địa của năm 1997 nay chỉ còn 26%. Tuy vậy, theo một số nhà phân tích, việc nâng mức tín nhiệm cho Indonesia là quá sớm do thiếu vắng các cơ sở hạ tầng đủ sức hỗ trợ cho công cuộc phát triển. Thông tín viên của RFI tại Jakarta, Vincent Suryo, nhận định.
C'est le genre de bulletin de notes dont rêvent tous les élèves consciencieux. Croissance forte et régulière.
Đây là loại bảng điểm mà tất cả các học trò chăm chỉ đều mơ ước. Tăng trưởng mạnh và thường xuyên, quản lý được nợ công, có được một cái khung kinh tế vĩ mô hiệu quả. Đó là những yếu tố được cơ quan thẩm định tài chính Fitch đánh giá cao, cho nên đã xếp Indonesia vào hạng BBB-. Nói cách khác, số nợ công được xem là ít rủi ro là một điều chưa từng thấy kể từ cuộc khủng hoảng năm 1997. Có sự hỗ trợ từ nhu cầu nội địa tăng vọt nền kinh tế của Indonesia đã phát triển mạnh với tỷ lệ tăng trưởng 6,5% trong năm 2011 và dự kiến trong năm tới mức tăng trưởng cũng sẽ tương tự. Nhờ đó, Indonesia đã thu hút được nhiều vốn, các nhà đầu tư đổ xô đến Jakarta. Tổng vốn đầu tư nước ngoài trong năm nay đạt đến con số kỷ lục là 20 tỷ đô la. Ngay cả ngành xuất khẩu của Indonesia cũng đương cự lại được trước cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, chủ yếu là nhờ than đá và dầu cọ. Dù vậy, hãy còn tồn tại nhiều vấn đề, từ cơ sở hạ tầng không phù hợp cho đến bất bình đẳng xã hội, nạn tham nhũng hoành hành ở nhiều tầng nấc. Nhưng cộng đồng tài chính có vẻ không lo ngại cho lắm. Standard & Poor's và Moody's có thể cùng theo hướng này và sẽ nâng hạng cho Indonesia kể từ năm tới.
Hôm nay, Quốc hội Indonesia vừa thông qua một đạo luật được chờ đợi từ lâu, cho phép trưng thu đất đai để phát triển cơ sở hạ tầng. Đây là một trong những lý do được Fitch nêu ra để lý giải cho việc nâng hạng. Tuy nhiên, Khadisit cho rằng tác động của việc Indonesia được nâng bậc là không nhiều, và nói thêm, đa số các quỹ đầu tư chỉ bỏ tiền vào khi có ít nhất hai cơ quan thẩm định tài chính cùng đánh giá đạt mức tín nhiệm như trên.
RFI Radio France Internationale.
Xin mời quý vị truy cập vào trang web của RFI tiếng Việt www.viet.rfi.fr, chữ Việt viết thường không có dấu, hoặc ở địa chỉ www.rfi.fr/tiếng Việt, chữ tiếng Việt viết liền không có dấu.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, bản án tù treo đối với cựu Tổng thống Chirac củng cố nền dân chủ Pháp.
Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, cho dù đó là một cựu nguyên thủ quốc gia. Hôm qua, Tòa tử hình Paris đã xác định điều đó khi tuyên án 2 năm tù treo cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac trong một vụ việc đã xảy ra từ hơn 20 năm. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử của nền đề ngũ Cộng hòa Pháp một cựu Tổng thống bị tuyên án như vậy. Nguyên là đô trưởng Paris từ năm 1977 đến năm 1995, ông Chirac đã bị đưa ra xử với các tội danh biển thủ công quỹ, lạm dụng tín nhiệm, thu lợi bất hợp pháp trong vụ được gọi là vụ án việc làm khống ở tòa đô chính Paris. Cụ thể là ông Chirac đã sử dụng 19 nhân viên hưởng lương của tòa đô chính nhưng lại phục vụ cho sự nghiệp chính trị của ông. Từ năm 1990 đến năm 1995, những người này đã tham gia vào các sinh hoạt trong đảng cánh hữu RPR của ông Chirac, cũng như vào chiến dịch vận động tranh cử tổng thống năm 1995, đưa ông Chirac lên cầm quyền. Câu hỏi được đặt ra là vì sao cho tới nay tòa mới tuyên án cựu tổng thống Chirac? Lý do là vì hiến pháp của Pháp bảo đảm quyền miễn tố cho vị nguyên thủ quốc gia trong thời gian vị này cầm quyền. Cho nên trong suốt hai nhiệm kỳ làm tổng thống, ông Chirac vẫn bình chân như vậy, không hề sợ bị truy tố. Trở lại thành một thường dân như bao người khác, bây giờ ông Chirac, năm nay đã 79 tuổi, mới lãnh án tù treo 2 năm. Cựu Tổng thống Pháp đã báo trước là ông sẽ không kháng án, nhưng vẫn bác bỏ hoàn toàn những cáo buộc đối với ông. Thật ra khi tuyên bản án ngày hôm qua, Tòa tử hình Paris cũng đã tính đến những yếu tố như không có việc làm giàu cho cá nhân, vụ việc đã xảy ra từ lâu, bị cáo tuổi cao sức yếu, cũng như những trọng trách to lớn mà ông đã đảm nhận trong suốt 12 năm làm Tổng thống Pháp. Nhưng các vị thẩm phán đã đặc biệt trách cứ ông Chirac là đã không thể hiện tính liêm khiết của một vị dân cử. Tòa tử hình Paris đã mạnh dạn tuyên án 2 năm tù treo, cho dù ông Chirac hiện nay là chính khách được dân Pháp mến mộ nhất. Cho nên, báo chí Pháp hôm nay đã tôn vinh những vị thẩm phán đã thể hiện sự độc lập khi tuyên một bản án mà tính chất làm gương như một lời cảnh báo cho toàn bộ chính giới nước Pháp. Trong chính giới nước Pháp, cánh hữu dĩ nhiên là rất buồn phiền khi thấy ông Chirac bị tuyên án như vậy, còn cánh tả thì vui mừng khi thấy là công lý đã được thực thi. ứng cử viên tổng thống của đảng xã hội François Hollande, tuy vậy đã bày tỏ sự cảm thông đối với ông Chirac, hiện đang gặp nhiều vấn đề về sức khỏe. Như vậy là ông Chirac nay đã đi vào lịch sử nước Pháp như là cựu tổng thống đầu tiên trong nền đệ ngũ Cộng hòa Pháp bị buộc tội ở cấp tòa tử hình. Bản án này được xem như là một bước quan trọng củng cố nền dân chủ của Pháp, vì nó cho thấy là kể từ nay không ai có thể đứng bên trên pháp luật. Trong chiều hướng đó, ứng cử viên tổng thống của đảng xã hội François Hollande đã cam kết là nếu thắng cử trong cuộc bầu cử vào năm tới, ông sẽ đề nghị quốc hội cải tổ hiến pháp để làm sao vị nguyên thủ quốc gia ngay trong thời gian cầm quyền có thể bị đưa ra xét xử như bất cứ một công dân nào khác về những hành vi đã xảy ra trước khi lên làm tổng thống.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France Internationale. Trong phần 2, đến với quý vị trước tiên là một điểm báo do Minh Anh biên soạn. Sau đó trong tạp chí văn hóa, Thanh Hà giới thiệu sách mới của Dương Thu Hương, Sanctuaire du cœur, Hậu cung, với phần tham gia của dịch giả Đặng Trần Phương. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn của RFI, Trung Quốc và Hoa Kỳ trong trận chiến tổ chức thương mại thế giới. Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa phân tích từ California.
Thân chào anh Nguyễn Xuân Nghĩa, thưa anh, 10 năm qua sau khi đã gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới thì Trung Quốc ngày nay đã trở thành một cái nền kinh tế lớn mạnh. Thế và nước Mỹ thì đã đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong cái việc mở cái cánh cổng WTO, tức là Tổ chức Thương mại Thế giới cho Trung Quốc. Thế thì ngày nay người Mỹ họ nghĩ gì về cái quyết định đó ạ?
Tôi nghĩ rằng là nếu mà một cách hời hợt thì có thể rằng là Hoa Kỳ họ có một cái chữ cho cái vốn mà họ gọi là buyer's remorse, tức là cái sự ân hận của cái kẻ đi mua hớ. Và nhiều người nói ra cái điều đó, nhưng mà tôi nghĩ rằng có lẽ là nó còn khúc mắc hơn vậy. Chẳng hạn như là nhân dịp kỷ niệm 10 năm Trung Quốc gia nhập tổ chức WTO, mà lại là vào một cái dịp cuối năm đó, thì các cơ quan hữu trách của Mỹ đó đã phổ biến hai cái phúc trình liên hệ đến Trung Quốc. Thứ nhất là cái báo cáo năm 2011, của một cái hội đồng duyệt xét quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc về kinh tế và an ninh. Và cái báo cáo đó được công bố hôm 16 tháng trước, tháng 11. Cái thứ hai là báo cáo từ văn phòng đại diện thương mại của Phủ Tổng thống Mỹ mới được công bố hôm 12 vừa qua về việc mà Trung Quốc chấp hành những cái quy định của tổ chức WTO. Và cả hai báo cáo này đều có những phê phán rất nặng rằng Trung Quốc không tuân thủ những cam kết và đã trục lợi bất chính, cho nên gây phương hại cho cái quyền lợi của Hoa Kỳ. Sự thật thì trong 15 năm đàm phán của Trung Quốc để gia nhập tổ chức này đó, thì Hoa Kỳ đã theo dõi rất sát và phải nói rằng là thủ rất kín về nhiều mặt trước khi chấp nhận cái quy chế tối hợp quốc cho Trung Quốc mà họ gọi là cái quy chế mậu dịch bình thường và thường trực đó, thay vì là cứ phải xin quốc hội tái tục hàng năm. Và Mỹ chỉ chấp nhận cái việc đó mấy tuần sau khi Bắc Kinh chính thức gia nhập tổ chức WTO vào cuối năm 2001. Và cái quyết định ấy của Mỹ đó đã phải vượt qua rất nhiều rào cản từ phía Quốc hội Hoa Kỳ, thưa cô.
Dạ thưa anh, xin có nghe một câu hỏi về cái vai trò của Quốc hội Mỹ trong cái hồ sơ này đối với Trung Quốc. Vì sao mà chuyện ấy lại là quan trọng và cái mà anh gọi là cái thế thủ của Hoa Kỳ là những gì ạ?
Dạ thưa, chúng ta không quên rằng Hoa Kỳ mở cửa kết giao với Trung Quốc từ năm 1972, rồi đã bang giao với Bắc Kinh từ năm 1979 và thực tế thì còn cho phép Trung Quốc kế thừa cái vị trí của Đài Loan đó trên các diễn đàn quốc tế. Thế rồi việc Trung Quốc xin gia nhập tổ chức WTO và bắt đầu đàm phán với từng thành viên của cái tổ chức này đó, nó lại xảy ra sau cái vụ thảm sát Thiên An Môn vào năm 1989, khi mà Bắc Kinh e sợ biến động chính trị thì yếu tố kinh tế, và cũng vì cái vụ thảm sát đó mà bị nhiều quốc gia cấm vận về kinh tế. Và khi ấy thì Quốc hội Mỹ mới nêu ra nhiều điều kiện cho hành pháp của Mỹ đó trong từng bước thương thảo với Bắc Kinh. Trong đó có những cái điều kiện ngoài kinh tế mà cũng có điều kiện trực tiếp liên hệ đến giao dịch buôn bán về kinh tế với Trung Quốc. Về phía mình, Bắc Kinh áp dụng cái thủ thuật đàm phán là viện dẫn cái hoàn cảnh gọi là đang phát triển của xứ sở để xin một số đặc miễn mà họ hứa là sẽ tuần tự giải tỏa sau 5 năm, sau 12 năm hay 15 năm. Về phía Quốc hội Mỹ thì cho rằng Trung Quốc chưa có nền kinh tế thị trường đích thực, nên nếu mà muốn được hưởng quy chế gọi là tối vệ quốc thì cũng phải có một số điều kiện mà hành pháp Mỹ đó có nhiệm vụ phải chấp hành. Vì vậy mà nội bộ Hoa Kỳ đã có nhiều cuộc tranh luận gay go về cái hồ sơ gia nhập của Bắc Kinh trước khi chính quyền của Tổng thống Bill Clinton rồi chính quyền của Tổng thống George W. Bush chấp nhận cái quy chế đó.
Dạ thưa anh, một cách cụ thể hơn nữa thì về phía Hoa Kỳ, Washington đã đòi hỏi những gì trước khi đồng ý để cho Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới?
Ngoài cái loại điều kiện gọi là phi kinh tế bên ngoài kinh tế đó, ví dụ như là phải vận động cho Đài Loan cũng gia nhập tổ chức WTO hoặc là về việc Bắc Kinh phải tôn trọng nhân quyền và hạn chế phổ biến võ khí vân vân đó, thì Quốc hội Mỹ vẫn nương vào cái hoàn cảnh gọi là Trung Quốc chưa có kinh tế thị trường mà đòi quyền áp dụng một số biện pháp đặc biệt. Một trong các cái biện pháp đó là áp dụng các khoản 301 trong đạo luật thương mại năm 1974 của Mỹ. Theo đó thì nếu mà các doanh nghiệp Mỹ mà bị thiệt hại vì cái sức xuất khẩu đó quá mạnh của Trung Quốc thì họ được quyền khiếu nại và yêu cầu chính phủ ban hành cái biện pháp bảo vệ nằm ngoài những cái quy định của WTO. Và điều kiện ấy nó mới giải thích vì sao phía Mỹ đã nộp nhiều hồ sơ khiếu nại với WTO và tranh cãi với Bắc Kinh. Song song thì Quốc hội Mỹ đã cũng lập ra một cái cơ chế giám sát cái quan hệ an ninh và kinh tế giữa hai nước để định kỳ báo cáo và khuyến nghị lên chính quyền những cái biện pháp đối phó. Nôm na đó là khi mà hành pháp của Mỹ đã chủ trương giao kết về kinh tế để hy vọng chuyển hóa Trung Quốc về chính trị đó, hầu xứ này trở thành một cái đối tác biết điều và có trách nhiệm đó, thì lập pháp Mỹ đã vẫn thủ rất kín, nhất là về thương mại để thường xuyên gây áp lực. Và vì vậy đây là một cái chuyện tôi gọi là kẻ cắp gặp bà già đó. Và phải nói rằng phía Mỹ họ không mấy ngạc nhiên về cái sự lật lọng của Trung Quốc. Và các hồ sơ gọi là lũng đoạn về ngoại hối khi mà Bắc Kinh định giá đồng bạc quá thấp hoặc là cái tội Trung Quốc trợ giá xuất khẩu hoặc là những cái biện pháp gọi là trả đũa của Mỹ đó, nó chỉ là những cái mặt nổi của một trận đấu mà thực sự rất là khá liên tục thưa cô.
Dạ vâng, như vậy thì qua các cái vụ tranh tụng giữa đôi bên đó thì chúng ta có thể rút tỉa được những cái bài học nào ạ?
Dạ thưa, trong 5 năm đầu tiên sau khi gia nhập tổ chức WTO đó thì Trung Quốc có giải tỏa một số quy định của họ về luật lệ, về giá cả và về thuế biểu hải quan đó, theo những cái cam kết với tổ chức này. Nhưng mà sau đó, và đây là điều mà phía Hoa Kỳ nhấn mạnh đó, Trung Quốc lại tiện thiện đặt ra luật mới và thi hành chiến lược phát triển có định hướng theo cái gọi là chính sách công nghiệp. Tức là đây là một cái mật mã, một cái cách gọi của việc mà họ chủ động can thiệp vào kinh tế để bảo vệ khu vực kinh tế nhà nước, tức là hệ thống quốc doanh, và tạo ra một cái sân chơi thiếu bình đẳng, thiếu thông tin minh bạch cho tư doanh nội địa và ngoại quốc khi mà tiếp nhận đầu tư trực tiếp của nước ngoài. Thật ra thì cái thủ thuật đó của Bắc Kinh đó, nó còn tinh vi và chi tiết hơn nhiều. Đó là tạo ra ưu thế cho doanh nghiệp của họ là thụ đắc được loại công nghệ cao cấp để có bước nhảy vọt về kỹ thuật. Mặt ngoài thì người ta cứ hay nói đến việc Trung Quốc không thực thi việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ như là đã cam kết với WTO, nên vẫn còn cái nạn sao chép hoặc là ăn cắp tác quyền của thiên hạ, làm cho năm qua đó doanh nghiệp của Mỹ bị lỗ gần 50 tỷ đô la, chính xác là 48 tỷ. Nhưng mà nằm sâu ở bên trong đó, nó còn là một cái kế hoạch gọi là cưỡng bách chuyển giao công nghệ, để cuối cùng đó, Trung Quốc trở thành một cái thế lực sản xuất các cái mặt hàng có trình độ kỹ thuật cao và trực tiếp cạnh tranh với Mỹ với những cái loại sản phẩm cứ tưởng như là sở trường của Hoa Kỳ, của Nhật Bản, Nam Hàn hay là Đài Loan. Thí dụ mà ai cũng thấy và cũng nhắc đến là Trung Quốc trở thành một cái hãng xưởng toàn cầu về chế tạo xe hơi, đồ gia dụng hay là máy vi tính cao cấp, thì kể cả những cái máy điện thoại rồi là cầm tay loại smartphone bây giờ đó. Kết luận từ phía Mỹ là Trung Quốc hết là một cái xứ nông nghiệp lạc hậu đang phát triển và còn thách đố quyền lợi của Hoa Kỳ về nhiều mặt, cả an ninh lẫn cả kinh tế nữa thưa cô.
Dạ thưa, xin một câu hỏi chót. Thế thì cái tình hình sau này sẽ ra sao khi mà Hoa Kỳ công khai than phiền về những cái chuyện cạnh tranh bất chính đó của phía Trung Quốc thưa anh?
Dạ thưa, năm tới là 2012 đó, Hoa Kỳ sẽ có tổng tuyển cử. Và trước đó vài tuần đó, thì Trung Quốc cũng có đại hội đảng khóa 18. Và cả hai bên đó đều gặp nhiều khó khăn ở bên trong. Cho nên tôi nghĩ rằng là họ rất khó nhượng bộ. Dù là đầy mưu lược và thủ thuật đấy, Trung Quốc cũng thấy ra cái sự bất toàn của chiến lược phát triển của họ đó, là thiếu cân đối, là bất công, khó ổn định và không bền vững. Cho nên họ cũng đã quyết định là sẽ phải cải cách. Cụ thể thì phải cho người dân được hưởng nhiều hơn và nâng cao sức tiêu thụ của thị trường nội địa để tránh động loạn xã hội, tức là sẽ phải chịu nhập khẩu nhiều hơn. Và họ trình bày cái sự thể này như là một cái thiện chí gọi là tái lập quân bình toàn cầu. Nhưng mà về mặt tự ái và chính danh đối với lại thần dân của họ thì đây là một cái sự sốt sắng chủ động của lãnh đạo ở Bắc Kinh, chứ không có do sức ép của thiên hạ. Còn phía Hoa Kỳ đấy, thưa cô, thì lại cần xuất khẩu mạnh hơn theo cái chủ trương của chính quyền Barack Obama để tạo ra 1-2 triệu việc làm, và yêu cầu xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc trở thành một ưu tiên. Do đó thì họ đòi hỏi Bắc Kinh để chấm dứt chế độ bảo hộ mậu dịch hiện hành để doanh nghiệp Mỹ đầu tư và bán hàng dễ dàng hơn ở Trung Quốc. Và cái sức ép đó, từ phía Hoa Kỳ đó, và một năm tranh cử đó, sẽ báo hiệu nhiều cái mâu thuẫn gay gắt hơn trong năm tới. Nhất là khi nhiều tiếng nói từ phía Quốc hội Mỹ đang đòi hành pháp phải duyệt xét lại toàn bộ đối sách của Hoa Kỳ đối với lại Trung Quốc. Một cách khách quan để kết luận thì tôi nghĩ rằng Trung Quốc có lợi lớn sau khi gia nhập tổ chức WTO. Nhưng mà vì bản chất của cái chế độ kinh tế và chính trị của họ, mối lợi đó nó không tồn tại mãi mãi và đã đến lúc họ phải cải cách. Nếu không thì cũng sẽ lại gặp vấn đề như là Nhật Bản đã gặp 20 năm về trước. Và Hoa Kỳ thì có thể thấy ra điều ấy nên càng gây áp lực mạnh hơn để xứ này đã phải cải cách thật.
Dạ vâng, xin cảm ơn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa trả lời phỏng vấn ngày hôm nay.
Đài Paris RFI, Radio France Internationale, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đến thăm Việt Nam vào tuần tới.
Tại Trung Quốc, chính quyền địa phương buộc các lãnh đạo biểu tình ở làng Ô Khảm ra đầu thú.
Quốc hội Ý chuẩn bị thông qua kế hoạch khắc khổ mới của chính phủ.
Nga chính thức được kết nạp vào Tổ chức Thương mại Thế giới.
Cơ quan thẩm định tài chính Fitch nâng mức tín nhiệm Indonesia.
Mỗi ngày một sự kiện, bản án tù treo đối với cựu tổng thống Chirac củng cố nền dân chủ Pháp.
Trung Quốc và Hoa Kỳ trong trận chiến Tổ chức Thương mại Thế giới, kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa phân tích từ California.
Sau đây phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo cho Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Khủng hoảng kinh tế vẫn là chủ đề trọng tâm trên nhiều trang báo Pháp hôm nay. Đặc biệt, Le Figaro và nhật báo kinh tế L'Echo cùng chạy tích lớn trên trang nhất cho biết nước Pháp bước vào giai đoạn suy thoái.
Theo công bố của Viện Thống kê Quốc gia Pháp hôm qua, nước Pháp đã rơi vào giai đoạn suy thoái. Một cách tổng quan, các hoạt động kinh tế trong quý 4 này có chiều hướng thu hẹp lại. GDP chỉ đạt có 0,2%. Xu hướng này sẽ vẫn còn tiếp diễn trong quý 1 năm 2012, dự đoán GDP đạt âm 0,1%. Le Figaro và L'Echo cùng cho biết nguyên nhân của sự suy thoái là khủng hoảng nợ công kéo dài và đã lan sang cả lĩnh vực tài chính. Nhìn chung, cả hai tờ báo đều nhận định rằng không chỉ riêng nước Pháp, suy thoái có lẽ sẽ còn dài và còn nổi bật hơn tại Ý và tại Tây Ban Nha. Riêng tại Đức, tăng trưởng chỉ bị giảm nhẹ trong quý ba này. Theo Le Figaro, các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp bắt đầu có dấu hiệu chùn xuống. Đầu tư tư nhân đã rơi xuống mức báo động đỏ từ một năm nay. Thái độ chờ thời của các doanh nghiệp chỉ cho phép họ hy vọng một hoạt động cầm chừng. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến nạn thất nghiệp gia tăng, khoảng 80.000 việc làm bị mất trong vòng 3 quý, kết quả là tiêu thụ nội địa cũng bị suy giảm theo. Tuy nhiên, Viện Nghiên cứu Thống kê cũng dự báo rằng tăng trưởng sẽ tăng nhẹ trở lại kể từ mùa xuân sang năm. INSEE cho rằng sẽ không có tăng trưởng kinh tế trong 6 tháng đầu năm 2012, và nếu đúng theo tính toán của cơ quan này, trong 6 tháng còn lại, tăng trưởng cũng chỉ đạt ở mức 0,6%, trái với dự đoán của chính phủ là 1%. Như vậy, điều này còn củng cố thêm xác suất cho một chính sách khắc khổ thứ ba được cho là còn nặng nề hơn so với những lần trước. Thế nhưng theo L'Echo, khả năng nước Pháp bị mất 3 điểm A ngày càng lớn. Khi đe dọa hạ điểm nước Pháp, cơ quan thẩm định tài chính Standard & Poor's rõ ràng muốn ám chỉ rằng đường lối chỉnh đốn nợ công của Pháp đã dựa trên những giả thuyết tăng trưởng quá lạc quan cho năm 2012 và những năm kế tiếp. Đây cũng là một bằng chứng cho thấy khả năng Paris mất 3 điểm A là không thể nào tránh được. Một thách thức lớn cho chính bản thân Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và các ứng viên ra tranh cử chức Tổng thống cho năm 2012. Cuối cùng, Le Figaro và L'Echo cùng chung nhận định cho rằng cần phải có nhiều thời gian để khởi động lại nền kinh tế.
Cũng liên quan đến đề tài kinh tế, báo Le Monde có bài viết mang tựa đề tự do hóa thương mại thế giới đang khựng lại. Theo bài viết thì sau 10 năm đưa ra vòng đàm phán Doha, tổ chức thương mại thế giới đang đi vào ngõ cụt, xu hướng trở lại chế độ bảo hộ mậu dịch đang lên từ Nam chí Bắc.
Kể từ khi đưa ra vòng đàm phán Doha, WTO không thể nào đưa ra quyết định mới hủy bỏ những rào cản trong trao đổi mậu dịch quốc tế. Vì vậy, nhân buổi họp các bộ trưởng diễn ra tại Geneva từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 12 này, 153 nước thành viên sẽ phải tìm ra những phương thức thương thuyết mới. Le Monde đã nhắc lại, mục tiêu ban đầu của vòng đàm phán Doha là nhờ vào việc giảm các hàng rào thuế quan và các quy định để nối kết các nước đang phát triển với thương mại quốc tế, cho phép các nước này thúc đẩy tăng trưởng hơn nữa. Khác với các vòng đàm phán trước, vòng đàm phán Doha cũng chú ý đến các sản phẩm công nghiệp và nông nghiệp cũng như các sản phẩm dịch vụ. Kết quả là, trong nỗi ám ảnh việc làm trong nước bị phá hỏng do sự cạnh tranh về giá nhân công rẻ của những nước mới trở dậy, Hoa Kỳ buộc phải xem lại chính sách tự do mậu dịch thuở xưa của mình. Mỹ không muốn tạo điều kiện thương mại thuận lợi cho các nước mà Hoa Kỳ cho là mới trở dậy, và hoàn toàn có khả năng cạnh tranh khi những nước này hạ biểu quan thuế bằng với mức thuế của các nước phát triển. Không có chuyện phải ưu ái Trung Quốc nữa khi mà thị phần của nước này trên thế giới tăng mạnh từ 4% lên 12% trong vòng chỉ có 10 năm. Dĩ nhiên là năm nước thuộc khối BRICS gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi phải đồng thanh phản ứng cho rằng họ không phải là những nước phát triển và họ cần phải bảo vệ nền công nghiệp vừa sinh thành nhằm tạo điều kiện cho những người dân nghèo nhất của họ có được một nguồn thu nhập tối thiểu. Ông Pascal Lamy, Tổng Giám đốc WTO, nhấn mạnh với Le Monde rằng, đây không còn là sự thương thuyết thương mại mà là địa chính trị. Ngày nay với luật chơi mới, vấn đề là không phải việc thương thuyết cho vài mặt hàng công nghiệp giữa 27 nước giàu nữa, mà phải đạt được sự nhất trí của 153 nước thành viên thảo luận về khoảng 20 chủ đề được liệt kê trong các danh sách dài dằng dặc về tính linh hoạt, việc miễn trừ, thời hạn áp dụng và những thể thức không rõ ràng trong việc giảm hàng ngàn biểu thuế quan. Le Monde cho biết, ngày càng có nhiều nước đánh giá rằng trong dài hạn, vòng đàm phán Doha chẳng mang lại được nhiều lợi lộc. Mặt khác, chính sách bảo hộ mậu dịch dường như đang có xu hướng quay trở lại. Le Monde nhận định, nếu xu hướng này vẫn tiếp tục tăng mạnh, thì chiến tranh thương mại có thể bùng nổ, và bằng chứng chính là những xung đột xảy ra vào năm 1930. Để tránh cho điều tệ hại nhất có thể xảy ra, tại hội nghị Geneva lần này, các bộ trưởng cần phải tìm ra một giải pháp chính trị và kỹ thuật. Bên cạnh đó, WTO cũng cần phải hiện đại hóa phương pháp làm việc. Theo ông Pascal Lamy, thỏa thuận đa phương về những lĩnh vực đặc biệt cho phép sẽ không đánh gục được sức lôi cuốn của chính sách song phương hay vùng mà ở đó các nước nhỏ không gây áp lực lên các nước lớn. Từ quan điểm này, Le Monde nhận xét, sẽ thật thú vị để xem số phận ngày thứ Năm hôm qua, các dự thảo mua sắm mà chính phủ 25 nước phát triển chuẩn bị, sao cho sự cạnh tranh không bị biến dạng do nạn tham nhũng và sự thông đồng. Việc điền thêm tên các nước khác vào văn bản này, nhất là các nước mới trỗi dậy, sẽ là một tín hiệu cho thấy WTO vẫn còn hành động, dĩ nhiên dưới một hình thức ít tham vọng hơn như là trong quá khứ.
Theo thông lệ hàng năm, Thủ tướng Nga Vladimir Putin đã lên truyền hình nói chuyện với người dân và trả lời câu hỏi của thính giả. Dùng cách che chữ khai thác mẹo đồng âm khác nghĩa giữa từ show, tiếng Pháp có nghĩa là nóng, và show, tiếng Anh có nghĩa là trình diễn, báo Libération có bài viết đề tựa Putin giở trò trình diễn và cứng rắn, thay cho thành ngữ tiếng Pháp là souffler le chaud et le froid để tường trình lại buổi nói chuyện của ông Putin.
Theo Libération, Thủ tướng Nga đã tìm cách lướt nhanh bỏ qua sự kiện có hàng chục ngàn người biểu tình tố cáo bầu cử gian lận để chuyển sang nói đến những chủ đề mà ông ưa thích có lợi cho cuộc vận động tranh cử tổng thống. Thủ tướng Nga dùng những công thức sáo rỗng như đó là những người trẻ đầy nhiệt tình, cuộc biểu tình là một thông điệp đòi hỏi có thay đổi, vân vân, và đồng thời ông lại tỏ thái độ chế giễu nhạo báng. Ông nói là lúc đầu khi nhìn thấy ru băng trắng, biểu tượng của những người biểu tình, ông cứ tưởng đó là bao cao su. Đến khi có nhiều người vẫn tiếp tục hỏi về cuộc biểu tình, thì Thủ tướng Nga tỏ thái độ khó chịu, không kìm nén được và nói thẳng là các vị đã quấy rầy tôi với cuộc bầu cử đó. Theo ông, thì phe đối lập không bao giờ bằng lòng cả, nhất là khi họ được Mỹ tài trợ và tuyên bố là sẽ cho lắp đặt camera theo dõi tại mỗi phòng bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm tới. Cuộc nói chuyện ngày hôm qua cũng là dịp để Thủ tướng Putin nhắc lại rằng ông đã lên cầm quyền và lúc nước Nga đứng bên bờ vực nội chiến, và trong một thập niên qua, chính quyền của ông đã gặt hái được những thành công như tăng trưởng kinh tế, giảm thất nghiệp, ổn định dân số, kiểm soát lạm phát, nền kinh tế đối phó tốt với khủng hoảng, vân vân. Còn một số vấn đề chưa được giải quyết hoặc đã hứa không được thực hiện như tình trạng thiếu nhà ở, tham nhũng ở mọi cấp, hệ thống y tế xuống cấp. Ông Putin lại trấn an, chúng tôi sẽ làm, chúng tôi sẽ để ý, chúng tôi sẽ thay đổi. Báo Liberation cho biết, cuộc nói chuyện ngày hôm qua trên truyền hình là dịp cuối cùng để ông Putin giải thích, thuyết phục người dân trước khi nước Nga bước vào kỳ nghỉ cuối năm và Giáng sinh theo chính thống giáo cho đến giữa tháng Giêng năm tới. Trong bối cảnh có làn sóng phản đối để chuẩn bị cho chiến dịch vận động tranh cử của mình, ông Putin đã áp dụng chiến lược mềm mỏng, ôn hòa, không cứng rắn như trước. Và bây giờ, mời quý vị đón nghe một tạp chí văn hóa. Thanh Hà giới thiệu sách mới của Dương Thu Hương, tác phẩm Hậu Cung, tên tiếng Pháp Sanctuaire du Coeur, với phần tham gia của dịch giả Đặng Trần Phương.
Trong số những tiểu thuyết gây chú ý trong khoảng hơn 600 tác phẩm văn học đã được ra mắt độc giả tại Pháp vào mùa khai giảng năm nay, phải kể đến Sanctuaire du Coeur, Hậu Cung của nhà văn Dương Thu Hương do nhà xuất bản Sabine Vespizer phát hành. Trong hơn 700 trang, tác giả của Những Thiên Đường Mù, Bên Kia Bờ Ảo Vọng hay Đỉnh Cao Trói Lọi kể lại câu chuyện xoay quanh nhân vật chính là Thanh. Hậu cung mở ra với một bức điện tín, đứa con trai duy nhất của cô giáo Yến đã vơ vét hết tiền của và bỏ nhà ra đi. Thanh vừa tròn 16 tuổi, là một học sinh giỏi, đầy tương lai và là một đứa con ngoan trong một gia đình danh giá ở Lan Giang, miền Bắc Việt Nam. Động lực nào đã lôi cậu ấm Thanh ra khỏi chăn ấm đệm êm của gia đình để phiêu bạt vào mãi tận Nha Trang, Sài Gòn hay Vũng Tàu? 14 năm sau, độc giả gặp lại Thanh ở Vũng Tàu và ngược dòng thời gian, từng bước theo dõi cuộc vào đời của Thanh. 14 năm trôi qua, không hơn không kém là cuộc hành trình của một kẻ lún sâu vào địa ngục. Thanh nếm đủ mùi tù tội, đói rét trước khi nhắm mắt bước vào nghề mại dâm để giúp cho các bà các cô đã đứng tuổi giải tỏa những ẩn ức về xác thịt. Trong cuộc lặn ngục ấy, cậu con trai nhà lành này đã va chạm với thực tế xã hội qua những gương mặt như là Phú Vương, thằng bạn dẫn đường cùng Thanh chạy trốn khỏi Lan Giang, hay Bé, một cô gái quê mà tên tuổi như gắn liền với thành phố Nha Trang, rồi Ngót, cô hàng bắp lam lũ đã thoáng qua cuộc đời Thanh như một giọt nước làm dịu cơn nắng nóng giữa trưa hè. Rồi ông Khoan, chủ nhà chứa và cũng là người đã giúp cho Thanh đổi đời. Tại căn nhà của ông Khoan, Thanh đã lọt vào mắt xanh của một nữ doanh nhân giàu có và đầy quyền lực. Kim bằng tuổi cô giáo Yến, mẹ của Thanh, nhưng điều đó không cấm cản Kim đưa Thanh về một căn nhà hết sức sang trọng ở Vũng Tàu, nơi họ dự kiến sẽ xây dựng tổ ấm. Cuộc sống bề ngoài quá dư thừa về vật chất với Kim, không đủ để lấp đi những khoảng trống trong tâm hồn của kẻ nô lệ tình dục. Dương Thu Hương trong tiểu thuyết Sanctuaire du Coeur phác họa ra một bức tranh xã hội Việt Nam ngày hôm nay qua thân phận của rất nhiều các nhân vật, đó là một xã hội mà tình, tiền và quyền lực là trên hết. Nhưng bên cạnh cuộc sống ồn ào, khi thì hào nhoáng, khi thì cơ cực, người đọc cảm thấy sự cô đơn rất lớn trong mỗi một nhân vật của Dương Thu Hương, cũng như là một sự bế tắc đối với cả một thế hệ trẻ. Thanh, trong cuộc vào đời, đã đánh mất tuổi thơ với tất cả những kỷ niệm đẹp, từ hương bưởi ở sau nhà đến những cử chỉ dịu dàng âu yếm của người mẹ, hay mối tình hồn nhiên và trong trắng mà anh dành cho Trà My. Thế nhưng, Thanh không thể tìm ra được một mảnh đất yên bình để xây dựng tương lai. Tác giả cũng đã đưa vào tiểu thuyết mới nhất của bà rất nhiều các khía cạnh khác nhau về hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam. Đấy là thân phận của Ngót, của cô giáo Yến, của cô giáo Na, của chị Hải hay cô Hòa. Những người đàn bà chịu thương chịu khó và nhẫn nhục, họ phải hy sinh nhiều và thường bị tổn thương vì một xã hội còn phong kiến và của một tầng lớp đạo đức giả được Dương Thu Hương lồng vào các nhân vật như là ông giáo Thi hay nhà thơ Hoàng Vương. Lối thoát duy nhất đối với những người có điều kiện như Kim, Bicky hay một bà cụ già tóc đã bạc phơ mà Thanh gặp ở những chương cuối của cuốn tiểu thuyết là họ tự mua lấy một sự bình đẳng nào đó đối với nam giới, bên cạnh những chàng trai trẻ đẹp như Thanh hay anh Nam. Bằng một lối xếp đặt và dàn dựng khéo léo, Dương Thu Hương đưa độc giả của cuốn Songe du cœur đi về giữa quá khứ với hiện tại, người đọc không khỏi xúc động trước những mảnh đời trải dài qua nhiều thời đại của nhiều thế hệ khác nhau trong lịch sử Việt Nam, từ phong trào cải cách ruộng đất đến thời đánh tư sản, từ thời kỳ đổi mới cho đến những năm tháng cuối cùng của thế kỷ 20. Bên cạnh những thực tế phũ phàng, hậu cung của Dương Thu Hương không kém phần thơ mộng. Một số nhà phê bình Pháp nhìn chung đã đánh giá cao tác phẩm mới của Dương Thu Hương. Riêng nhà phê bình Philippe de la Roche của tạp chí Văn học Lire trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh France Culture thì đã từng xem đây là một cuộc hành trình đầy thú vị để đưa độc giả đến với Việt Nam, cho dù đôi khi ông bị lạc lối trong khu rừng rậm với quá nhiều các nhân vật. Nhà phê bình khác trên báo Telegrama cũng cho rằng câu chuyện của Thanh có phần bị loãng đi trong cả một biển người mà Dương Thu Hương đã giới thiệu trong tiểu thuyết của bà. Tuy nhiên, nếu như chúng ta xem Songe du cœur như là một bức họa tỉ mỉ về xã hội Việt Nam ngày nay, thì có thể nói Dương Thu Hương như thể là đã cầm chiếc kính hiển vi để soi dọi vào một chi tiết nhỏ trong toàn cảnh xã hội đó qua mỗi một nhân vật của bà. Trong khi chờ đợi tác phẩm Songe du cœur của Dương Thu Hương được phát hành bằng tiếng Việt, xin mời quý thính giả theo dõi cuộc phỏng vấn sau đây với dịch giả Đặng Trần Phương. Xin kính chào dịch giả Đặng Trần Phương, tôi là người đã dịch tiểu thuyết Hậu cung của Dương Thu Hương qua tiếng Pháp. Thì đầu tiên hết thì xin ông có thể nói sơ qua về cái nội dung của tác phẩm này hay không ạ?
Sau chân cơ Hậu cung là cái chuyện kể về Việt Nam thời nay, đề cập tới tất cả những vấn đề của nước Việt Nam hiện nay, chứ không có đề cập tới những vấn đề về chiến tranh chống Mỹ hay là chiến tranh chống Pháp. Chuyện Hậu cung đề cập đến cuộc đời của một thanh niên Việt Nam tên là Thanh. Thanh là người con duy nhất của một cặp vợ chồng giáo sư trung học của một tỉnh miền Bắc nước Việt Nam. Cặp vợ chồng này rất nổi tiếng tại vì là hai vợ chồng này rất giỏi và mọi người đều kính nể. Cậu Thanh này thì là một thanh niên rất mẫu mực. Tác phẩm bắt đầu bằng cuộc bỏ trốn của Thanh lúc mà Thanh 16 tuổi. Trong cái cuộc bỏ trốn này đi thì Thanh cũng có vơ vét hết cả của cải của gia đình của mình. Thì sau đó thì chúng ta gặp lại trong cái quyển truyện, chúng ta lại gặp lại Thanh ở Vũng Tàu. Biết được là trong những năm qua thì lúc đó Thanh 25 tuổi hành nghề mái dâm ở Sài Gòn. Lúc hành nghề thì anh có gặp được một người đàn bà rất là giàu, tên là Kim, lớn hơn Thanh rất nhiều, bằng tuổi mẹ của Thanh. Người đàn bà này yêu Thanh và hai người cùng đi sống với nhau ở Vũng Tàu. theo Dương Thu Hương đấy là cái xã hội hiện tại. Quyển sách này nó sẽ mô tả cái quá trình của Thanh từ cái lúc bỏ chạy cho đến cái lúc gọi là thời nay là Thanh sống với lại Kim. Trong cái quá trình đó từ từ chúng ta sẽ hiểu tại sao Thanh đã bỏ gia đình.
Dạ thưa, song Chardica của Dương Thu Hương có cái gì đặc biệt so với những tác phẩm trước đây của bà?
Cái điểm chính là cái tác phẩm này nó có hai khía cạnh quan trọng và rất là hấp dẫn. Thứ nhất là mô tả cái xã hội Việt Nam hiện tại theo cái cách nhìn của Dương Thu Hương. Và thứ hai là cái khía cạnh có thể gọi là rất tiểu thuyết của cái quyển truyện này làm cho chúng ta thu hút. Lúc mà tôi dịch quyển sách này tôi cũng kể như là cái người đọc cũng là rất là thu hút, tại vì là mình muốn biết cái nguyên do nào mà Thanh đã bỏ nhà ra đi. Lúc mà tôi dịch thì tôi cũng hiểu được cái lý do của kẻ trốn như vậy.
Có một số nhà phê bình đã cho rằng Dương Thu Hương tham lam đưa vào tiểu thuyết của mình quá nhiều các nhân vật, cho nên là cái câu chuyện chính của Thanh đó đã bị phần nào loãng đi. Thế thì ông nghĩ gì về cái nhận xét này ạ?
Đúng là trong chuyện Dương Thu Hương viết và đưa vào đó rất nhiều nhân vật, thì đối với độc giả có cảm tưởng là có cái phần rắc rối, nhưng mà trong cái cách viết của Dương Thu Hương tôi thấy có phần liên kết giữa những kỷ niệm của cả một cuộc đời và liên hệ tới một gia đình. Cách viết như thế này rất là xuôi, tôi thấy nó không có đặt cái phần khó khăn đâu. Mỗi nhân vật hiện ra trong cuốn sách này đều có một cái chủ đích, và khi mà cái chủ đích đó đã được trình bày rồi, nhân vật này biến đi chúng ta cũng không cảm thấy cần thiết để nó hiện lại. Nhiều nhân vật như vậy, tại vì là xã hội Việt Nam nó cũng là phức tạp và nó cũng có nhiều khía cạnh. Mỗi một cái nhân vật đó, theo tôi nghĩ đối với Dương Thu Hương là một cách diễn tả tất cả mọi cái khía cạnh vừa tốt vừa xấu của cái xã hội này trong cái quá trình lịch sử của Việt Nam bao nhiêu năm qua, những cái phần như cải cách ruộng đất, đánh tư sản qua đến cái xã hội hiện nay. Như vậy là cái tầm vóc xã hội của cái quyển sách này nó rất là rộng.
Dạ, và về cái văn phong cũng như là cái lối dàn dựng cốt truyện của tác giả đó thì chúng ta có thể nói là Dương Thu Hương còn là một cái nhà soạn kịch bản để mà đan kết những cái mảnh đời lại với nhau và đưa người đọc nhập cuộc với Thanh.
Tôi thấy là tác phẩm này tràn đầy cái vấn đề tình tiền và quyền lực ở trong cái xã hội Việt Nam hiện nay, và cái phương sách mà viết mà tôi nghĩ là cái phương sách độc đáo của cái tác phẩm của Dương Thu Hương là nó có hai cái cấu trúc đặc biệt. Thứ nhất là cái phương sách rất là hiện hình của Dương Thu Hương khi Dương Thu Hương viết, nó có chiều hướng như là cinema, nghĩa là mình hình dung được, lúc mà mình đọc mình hình dung được những cái gì nó xảy ra trước mắt của mình ngay khi mà Dương Thu Hương viết trong những cái chuyện nó đã xảy ra trong quá khứ. Và cái phương sách thứ hai mà tôi thấy là độc đáo là cái convocation của cái bộ nhớ suốt trong cái chuyện viết của Dương Thu Hương ngay trong cái xã hội hiện nay. Lúc mà Dương Thu Hương đề cập đến xã hội hiện nay, Dương Thu Hương cũng dùng cái cấu trúc đó để gợi lại những cái kỷ niệm nó đã xảy ra lúc trước và làm cho chúng ta có thể theo dõi được cái cuộc đời của quá trình của Thanh. Dùng cái cách làm việc của bộ nhớ như thế đó, nó rất là độc đáo, tại vì là độc giả gần như là vào trong cái khối óc của Thanh.
Thưa Hậu Cung còn nói đến cái nỗi ám ảnh của tác giả về một cái xã hội gần như là không có tương lai.
Tôi nghĩ cái đó là vừa là cố ý vừa là ám ảnh của Dương Thu Hương. Cái tương lai của cái xã hội nó hoàn toàn bế tắc, tại vì là xã hội này khi mà chúng ta đọc thì chúng ta thấy là cái xã hội này nó đều hoàn toàn chi phối bởi tình tiền và quyền lực. Nó hoàn toàn nó chi phối cái xã hội này, và Thanh tìm mơ tưởng tới một cái cuộc đời có thể nó nhẹ nhàng hơn và nó tốt hơn, nhưng mà không tìm được cái chuyện này, tại vì là trong cái tác phẩm này cũng có nhiều lúc Thanh cũng có cái suy nghĩ như vậy, cũng nghĩ là khi đang ở Vũng Tàu thì nghĩ là nếu mà ta về Sài Gòn thì ta có thể ta làm lại được cuộc đời, học về sinh ngữ và đi làm, nghĩa là dịch giả vân vân như thế nào. Thì tất nhiên là anh cũng có những cái, Thanh cũng có những cái giấc mơ, cũng có những cái ước mơ, nhưng mà cái ước mơ đó nó đều gặp bế tắc của cái xã hội, nó cản trở.
Thưa là dịch giả thì khi mà chuyển ngữ Hậu Cung sang tiếng Pháp đó, thì ông đã thích nhất, đã ưng ý nhất với đoạn nào trong tác phẩm này ạ?
Đối với tôi có thể gọi là cái đoạn tôi thích nhất là cái đoạn mà từ lúc Thành ra đi với Phụ Vương cho đến cái lúc Thành vào tù. Tại vì cái đoạn này nó là cái đoạn nó diễn tả lại cái Thanh đi vào đời, có thể gọi là cái initiation của một người thanh niên vào cái xã hội Việt Nam. Khi ta đọc và trong lúc tôi dịch tôi cũng có thấy cái đó, thì ai mà vào trong cái giai đoạn đi vào xã hội, ai cũng có một cái thằng bạn nó chỉ đường, và ai cũng đã đi tới cái chỗ thất vọng vì cái anh bạn chỉ đường này là cái anh bạn của Thanh là Phú Vương. Đồng thời cái đoạn này đối với tôi nó cũng kể lại mối tình rất là chân thật, cái mối tình mà không kiềm chế được, và Thanh đã diễn tả cái mối tình ở một cách rất là tự do với cái cuộc gặp gỡ của bé, và cho đi đến cái lúc hai người chia tay là lúc Thanh và bé ngồi trong cái xe đưa đến tù, rất là cảm động. Tôi thấy là Dương Thu Hương đã viết cái đoạn này rất là hay.
Và cái đoạn nào là cái đoạn khó dịch nhất thưa ông?
Tôi thấy dịch Dương Thu Hương là chuyện tôi thấy rất khó, tại vì là thấy tất cả đều khó cả. Đối với lại người Việt như tôi là một cái quá trình đầy xúc động, vì tôi là người Việt và tôi cũng nhận thấy và tôi cũng cảm thấy được những cái mà Dương Thu Hương viết. Đồng thời cái khó là lúc mà dịch thì tôi phải diễn tả một cách rất là chân thật đối với lại là những cái xúc động mà Dương Thu Hương khêu lại trong cái tác phẩm của mình, và làm sao truyền cho người đọc giả Pháp thấu hiểu được cái ám ảnh của Dương Thu Hương. Và Dương Thu Hương đúng là một con người rất là trằn trọc và ám ảnh vào cái xã hội, cái tương lai của cái xã hội này.
Dạ, thế còn với tư cách là một độc giả đó thì ông có ý kiến gì về Sanchez-Nicker?
Đối với cái nhìn của cái người đọc giả Đặng Trần Phương và cái nhìn của dịch giả, thì khi tôi đọc cuốn sách này, tôi thấy cái nhìn của Dương Thu Hương nó có một tính chất có thể gọi là phân tâm về mặt symbolic. Thì tôi thấy là khi Dương Thu Hương tả thành phố Hà Nội và người cha, và sau đó tả cái cảm nhận của Thanh đối với Hà Nội, thành phố Hà Nội và người cha, hai cái này nó có cái liên hệ với nhau. Trong cái thất vọng của con người đã tin vào, đã tin cậy rất rất nhiều vào cái mô hình của một xã hội ưu việt, và sau đó đã bị thất vọng. Cái phần thứ hai là cái hình ảnh của thành phố Lan Giang rất liên kết với hình ảnh của người mẹ và người tình. Người tình trong tất cả những cái khúc chiết của cái liên hệ của Thanh đối với lại là những người mà Thanh đã yêu. Phần thứ ba là cái nghề mại dâm mà Thanh đã làm sau này. Tôi thấy là trong cái inconscient của cái người Việt đó, cái đó nó hiện tượng. Khi mình nói đến kiều chẳng hạn, thì nó trong cái vô thức của người Việt, nó là cái đau khổ và cái dãy dụa một cá nhân trong một cái xã hội hoàn toàn là gọi là độc ác.
Ban Việt ngữ Đài RFI xin thành thật cảm ơn dịch giả Đặng Trần Phương đã vui lòng tham gia vào chương trình của chúng tôi hôm nay.
La diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI.
Xin mời quý vị truy cập vào trang web của RFI tiếng Việt www.viet.rfi.fr. Chữ Việt viết thường không có dấu, hoặc ở địa chỉ www.rfi.fr /tiếng Việt, chữ tiếng Việt viết liền không có dấu.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của RFI Việt ngữ đến đây là kết thúc. Trong chương trình ngày mai, thứ Bảy, 17 tây tháng 12, 2011, sau bản tin thời sự và phần phỏng vấn sẽ là một điểm báo do Trọng Thành biên soạn. Và trong một góc vườn âm nhạc ngày mai, Tuấn Thảo sẽ giới thiệu tập nhạc Les Grands Espaces của Isabelle Boulay, đánh dấu ngày trở lại của ca sĩ vùng Quebec sau 3 năm vắng bóng. Ban biên tập Việt ngữ đài RFI xin tạm biệt quý thính giả. Hẹn quý vị trong chương trình ngày mai trên các băng tần thường lệ.